Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Chúng ta tiếp tục đến với sách Khải Huyền. Bài học hôm nay là bài số 29, tiếp tục thư gửi cho Hội Thánh Simeone với đề tài Giữ Lòng Trung Tín. Sách Khải Huyền được chia ra làm 3 phần chính, theo sự phán dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu để sứ đồ Giăng ghi lại với bố cục được thẩm định ở trong đoạn 1 câu số 19. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Nghĩa là chép lại việc quá khứ, chuyện hiện tại và những diễn tiến tương lai. Những sự đã thấy là sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu trình bày trong đoạn 1. Những việc nay hiện có là thời đại của hội thánh được ghi lại trong 7 thư tín mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh qua sứ đồ Giăng ghi lại trong đoạn 2 và đoạn 3. Chúng ta đang học thư thứ 2 gửi cho hội thánh Simeone, cho hội thánh địa phương trong thời của sứ đồ Giăng, đồng thời là một trong 7 đại diện của hội thánh cho thời gian hiện tại là thời đại của hội thánh. Và từ đoạn 4 trở đi chúng ta sẽ học về những việc sau sẽ đến. Bây giờ chúng ta sẽ một lần nữa suy niệm lời Chúa gửi cho hội thánh Simeone. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 2 câu 8 tới câu 11. Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Simeone rằng: Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải. Chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Trước khi bắt đầu bài học hôm nay, tôi xin hỏi quý vị thính giả đã thực hiện bài tập ra cho quý vị trong kỳ phát thanh lần rồi hay chưa? Bài tập là đọc lại 3 đoạn đầu tiên của sách Khải Huyền với sự chú ý đặc biệt rằng sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong đoạn 1 là căn bản cho sự liên hệ của Chúa đối với hội thánh trong đoạn 2 và đoạn 3. Đoạn 2 và đoạn 3 tức là 7 bức thư gửi cho 7 hội thánh trong vùng Tiểu Á đại diện cho toàn thời gian lịch sử của thời đại hội thánh. Tôi tin rằng quý vị là những người có phước được ôn lại bài học trước và đặt để lại căn bản học biết Chúa qua thư tín Chúa gửi cho các hội thánh. Hơn nữa, phước hạnh của sự đọc sách Khải Huyền được bảo đảm bởi thần quyền của Thánh Linh như trong đoạn 1 câu số 3. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây vì thì giờ đã gần rồi. Trở lại chú ý về hội thánh ở Simeone. Nếu vấn đề chính của hội thánh Ê-phê-sô là vấn đề bỏ mất tình yêu ban đầu, là vấn đề hăng hái phục vụ mà không có sự liên hệ cần phải có, và đó là vấn đề của hội thánh hiện đại, thì vấn đề tại hội thánh Simeone là vấn đề chịu khổ, thì đây cũng là vấn đề của hội thánh hiện đại, dầu có vẻ hơi khó hơn để chúng ta nhận diện được vấn đề. Chúa phán, này là lời phán của đấng trước hết và đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó nghèo khổ của ngươi, giàu ngươi giàu có mặt lòng, và những lời gièm pha của những kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tan. Ngươi chớ ngại, điều mình sẽ chịu khổ. Chúng ta sẽ học qua tổng quát về vấn đề chịu khổ vì danh Chúa, để có thể hiểu rõ được lời kêu gọi này với hội thánh Simeone. Trong thơ đầu tiên gửi cho hội thánh Ê-phê-sô, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập tiêu chuẩn đo lường của một hội thánh thật, và đức tin thật đó là lòng yêu thương. Lòng kính yêu Chúa bày tỏ ra thực chất của hội thánh, đồng thời bày tỏ ra sự nối kết với sự yêu thương lẫn nhau. Trong thơ gửi cho hội thánh Simeone, Chúa thẩm định tiêu chuẩn thứ hai để đo lường thực chất của hội thánh, và sự đo lường là điều khổ nạn, chịu khổ vì danh Chúa. Một hội thánh chịu khổ vì danh Chúa là một hội thánh trung thực, Một người tín đồ chịu khổ vì đức tin là người đã đối diện rõ ràng với sự cạn cợt hời hợt bề mặt của đức tin mình và trả lời bằng một sự dấn thân dứt khoát. Khổ nạn, đau đớn, đức tin là liều thuốc chữa cho cơn bệnh hời hợt, là câu trả lời cho vấn đề cạn cợt trên bề mặt của đức tin. Trong hội thánh hiện đại trên thế giới, có những nơi sự bắt bớ đạo Chúa là sự thực hữu thường xuyên. Nhưng phần lớn trong đời sống đức tin, sự bắt bớ vì đạo Chúa thường chỉ là kinh nghiệm giới hạn, không lan rộng cho tất cả cộng đồng của đức tin. Nhưng nếu thay vì chúng ta dùng chữ bắt bớ, chúng ta đổi lại dùng chữ quyến rũ, thì vấn đề trở nên rõ ràng hơn nhiều. Bị quyến rũ, bị ru ngủ, bị dụ dỗ. Và mục đích cuối cùng của sự bắt bớ hay là sự dụ dỗ cũng là một mà thôi, làm cho dân Chúa xa cách Chúa, làm cho họ hời hợt lơ là, chỉ sống trên bề mặt trong phương diện của đức tin. Trong phần lớn đời sống của người tín đồ, thường là bị dụ dỗ đeo đuổi những chuyện sinh sống hàng ngày, cơ hội tiến thân, vấn đề an ninh kinh tế, chuyện học hành con cái. Tất cả những điều này tự nó không phải là vấn đề, nhưng thường bày tỏ ra một sự thay đổi sâu kín của thứ tự ưu tiên. Ăn gì, uống gì, mặc gì trở thành câu hỏi quan trọng hơn là trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và kết quả là một sự đổ vỡ đức tin nặng nề hơn là những cơn bắt bớ hoạn nạn. Sự quyến rũ đến từ từ và sự thay đổi ưu tiên trôi thầm lặng ở trong lòng. Và tấm lòng nguội lạnh, hâm hẩm, thờ ơ trở thành chuyện bình thường. Và kẻ thù của đức tin reo hò trong chiến thắng. Bắt bớ hay là ru ngủ đều cùng có mục đích. Làm cho hời hợt, lơ là, cạn cợt, yếu đuối và xa cách Chúa. Làm cho đức tin sống động trở thành một sự tham dự của tôn giáo hay là sự theo đạo mà thôi. Làm cho sự liên hệ mật thiết cá nhân với Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành một móc nối bề mặt mà thôi. Làm cho sự phục vụ hết lòng trong mục đích và sự kêu gọi trở thành một sự góp công, góp của, có lệ và bên lề. Chúng ta đã nói từ ban đầu của bức thư này, khổ nạn đau đớn đức tin là liều thuốc chữa cơn bệnh hời hợt, là câu trả lời cho vấn đề cạn cợt lơ là trên bề mặt của những cuộc đời gọi là theo Chúa, nhưng kết quả rất nhỏ nhoi và rất khó thấy. Điều cần thiết để làm cho thay đổi là sự khổ nạn của đức tin. Khi khổ nạn bắt bớ đức tin tới, sẽ không còn đức tin cạn cợt nữa. Khi giá trả lên cao hơn và sự nguy hại tăng thêm, thì cơn ác bệnh hâm hẩm đức tin, nửa sống nửa chết, nửa trong nửa ngoài, sẽ được chữa lành ngay. Ai không có đức tin thật sẽ bị thanh lọc qua sự khổ nạn và sẽ mất đi. Ai còn lại trung tín vì đã biết Chúa, đấng đã cam chịu mọi điều cách oai nghi toàn vẹn cho chúng ta. Chúng ta cần trả lời câu hỏi tổng quát, tại sao đức tin cần sự khổ nạn? Tại sao khổ nạn bắt bớ là cần thiết cho đức tin của người tín đồ? Bình thường không ai dùng chữ cần thiết để nói về khổ nạn, vì chúng ta thường nghĩ sẽ có một số sẽ bị bắt bớ, một số sẽ không. Nhưng mà Kinh Thánh bảo đảm một điều, tất cả mọi người thuộc về Chúa sẽ đi con đường của sự khổ nạn, trả giá đức tin. Tất cả, không chừa ai hết, không thiếu ai hết. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Thư Timôthê thứ 2, đoạn 3, câu số 12, Phaolô viết cho Timôthê, vả lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Đây là nguyên tắc áp dụng phổ thông cho tất cả mọi người. Ai sống cách nhân đức trong Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ bị bắt bớ. Hết thảy nghĩa là tất cả, không thiếu một ai, không sót ai. Nếu không gặp bắt bớ khó khăn thì một người rất khó thẩm định rõ ràng đời sống thiêng liêng của mình. Khó biết rằng mình có ở trong danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không. Khó biết rằng mình có thuộc về thân thể của Chúa hay không. Khó biết rằng mình có đang sống bày tỏ bông trái nhân đức của ân sủng Chúa hay không. Sứ đồ Phaolô nói, bảo đảm, hễ có đời sống đúng theo điều Chúa dạy, đúng theo sự liên hệ với Chúa thì sẽ chịu bắt bớ, hay là bị quyến rũ, bị dụ ngọt để lòng yêu mến thế gian chiếm ngự thay vì lòng yêu mến Chúa. Tại sao phải chịu sự khổ nạn? Câu trả lời về lý do và phương cách nằm trong lãi đạo về sự tể trị toàn vẹn của Chúa. Khi chúng ta nói về sự tể trị của Chúa, chúng ta cần nhắc lại rằng ý chỉ của Đức Chúa Trời là toàn vẹn, là hoàn toàn thánh khiết và tốt đẹp, vì ra từ bản chất của Đức Chúa Trời và luôn luôn thích hợp với mỹ đức của Chúa. Vì thế sự chịu khổ, sự khó khăn đức tin đến trong đời sống của người theo Chúa cũng nằm trong ơn tể trị tốt lành của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhớ điều đó, dầu khi đi qua sự hoạn nạn, có lúc chúng ta thấy hay không, hiểu hay không. Kinh Thánh đưa ra những câu trả lời cho vấn đề chịu khổ đức tin, và tôi muốn cùng với quý thính giả lược kê ra một cách tổng quát những vấn đề này. Đầu tiên, sự khổ nạn đến với tính cách kỷ luật tội lỗi. Kinh Thánh nói rõ điều này trong trường hợp của Hội Thánh Cô-rinh-tô hay là sự sửa trị của Chúa giống như cha đối với con trong sách Hebrew, để sửa sai, để trị liệu và làm cho những người đi qua kinh nghiệm đau đớn đó được trưởng thành, bày tỏ ra bông trái của sự công bình. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 29-30 nói về sự phán xét xảy ra trong Hội Thánh khi họ coi thường thánh lễ tiệc thánh. Bởi đó ai ăn bánh hoặc uống chén Chúa cách không xứng đáng thì sẽ mắc tội với thân và huyết Chúa. Vậy mỗi người phải tự xét lấy mình và như thế mới ăn bánh uống chén ấy. Vì người nào không phân biệt thân thể Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Hebrew đoạn 12 câu 11 nói về sự kỷ luật. Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ chịu tập luyện như vậy. Cho nên vấn đề đầu tiên, khổ nạn đến để kỷ luật tội lỗi và để hướng dẫn con dân Chúa đứng vào trong một thái độ rõ ràng, chỉnh đốn với cha ở trên trời. Khổ nạn đến với chúng ta cách thứ hai, đó là để phòng ngừa tội lỗi. Để giúp cho một người hay là một hội thánh không sa vào con đường tội lỗi, không đi con đường sai trật. Thí dụ, trong đời sống của sứ đồ Phaolô, khi Chúa dùng sự đau đớn của thân thể hay là của chức vụ để giữ lòng Phaolô không trở thành kiêu ngạo vì sự ban cho lớn lao của Đức Chúa Trời cho ông. Đây là tính cách phòng ngừa của sự khổ nạn đức tin trong mục đích của Chúa. Ông viết trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu số 7: "Vậy nên e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái dầm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ Satan, để vả tôi và làm cho tôi đừng kiêu ngạo." Mục đích ở đây là giữ sứ đồ Phaolô khỏi bị kiêu ngạo, và Chúa dùng khổ nạn bắt bớ để đem ông vào kinh nghiệm đó. Thứ ba, sự khổ nạn khó khăn cũng là phương tiện của Đức Chúa Trời dạy dỗ những vấn đề mà ngoài môi trường khó khăn thì chúng ta không thể nào học được. Có những điều mà chúng ta chỉ có thể học được và được huấn luyện qua tiến trình khó khăn khổ đau. Chẳng hạn, nếu chúng ta phải học về sự nhẫn nại thì chúng ta phải học làm sao? Lấy giấy bút viết bài nghiên cứu về sự nhẫn nại, học thuộc lòng định nghĩa của sự nhẫn nại. Không, Chúa để chúng ta vào một hoàn cảnh khó khăn, dường như không có lối ra và dường như không có sự trả lời của Chúa, bảo chúng ta hãy ngồi chờ đợi Chúa. Và chúng ta ngồi đó chờ đợi, rồi đợi chờ, rồi chờ đợi, hỏi không ai trả lời, rồi vẫn chờ đợi, tìm không có lối ra, rồi vẫn chờ đợi, cầu nguyện không nghe trả lời, và chờ đợi, vẫn cứ chờ đợi. Và đó là cái phương cách Chúa dùng để dạy chúng ta một điều, đó là học về sự nhịn nhục. Bởi vì chúng ta không thể nói với Chúa, con cần sự nhẫn nại ngay bây giờ. Ngay chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã đi con đường khổ nạn, học tập trong sự vâng phục. Hebrew đoạn 5 câu 8 câu 9: "Dầu Ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khó mình đã chịu. Và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi, thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho kẻ nào vâng lời Ngài." Roma đoạn 5 câu 3 tới câu 5 cũng nói như vậy: "Nào những thế thôi, nhưng khi chúng ta khoe mình trong sự hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh ra sự nhịn nhục sanh ra sự rèn tập, và sự rèn tập sanh ra sự trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta." Con đường của hy vọng, của đức tin bắt đầu từ sự hoạn nạn. Con đường của đức hạnh đi qua sự rèn luyện, và sự trưởng thành của đức tin được gây dựng trong lò lửa của sự thử thách. Gia-cơ đoạn 1 câu 2 tới câu 4: "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục phải làm cho trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào." Một lý do nữa cho sự khổ nạn của đời sống đức tin, đó là để truyền rao sứ điệp tin lành. Làm như có một nguyên tắc của sự rao truyền tin lành mà không ai thích thú, đó là sự giảng đạo luôn luôn đi trong sự lao khổ, và những người tín hữu sống để truyền rao tin lành cứu rỗi luôn luôn truyền rao trong nước mắt của sự khổ nhục. Người tín đồ đấng Christ qua sự chịu khổ trở thành nhân chứng hữu hiệu cho Chúa của mình. Kinh Thánh dùng chữ Đức Chúa Trời phơi bày sự chịu khổ của con cái Ngài, đặt để triển lãm, phơi bày những khổ nạn của dân Chúa để công việc rao giảng tin lành được tấn tới. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 9 tới câu 13: Vì chân Đức Chúa Trời dường như đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ, anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc, khi bị rủa xả, chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Đó là hình ảnh của các sứ đồ, cũng là con đường của tất cả những người đi theo Chúa. Tê-sa-lô-ni-ca thứ 2 đoạn 1 câu 3 câu 4 cũng vậy. Sứ đồ Phao-lô viết: Hỡi anh em, chúng tôi phải vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời luôn luôn. Điều đó là phải lắm, vì đức tin anh em rất tấn tới và lòng yêu thương của mỗi người trong hết thảy anh em đối với nhau càng ngày càng thêm. Vì sao? Chúng tôi cũng vì anh em mà khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời, vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu. Trong mọi sự bắt bớ khốn khó đương chịu là lý do để khoe mình cùng các hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên công việc của Chúa, vinh hiển của Chúa, sự tấn tới của đạo Chúa đi trong con đường của sự bắt bớ khốn khó mà dân sự Chúa đang được gọi để gánh chịu. Chúng tôi vì anh em khoe mình. Vì sao? Vì lòng nhịn nhục và đức tin anh em trong mọi sự bắt bớ. Kết quả và tiến trình của lòng nhịn nhục và đức tin nhờ sự bắt bớ khốn khó đương chịu mà tăng tiến. Trong cử ước, câu chuyện của ông Gióp cũng mang khía cạnh mà Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ ra thực chất của đức tin. Đức Chúa Trời khoe về tình trạng của Gióp với Satan, bày tỏ cho Satan và thách thức Satan, cho phép Satan đem sự khổ sở đau đớn vào trong cuộc đời của ông Gióp. Vì sao? Có nhiều khía cạnh khác nhau, nhưng một điều chắc chắn là để ông Gióp có thể học biết thêm về Đức Chúa Trời, đi với Chúa sâu nhiệm hơn, từng trải Chúa đậm đà hơn. Nhưng một phần nữa là để chứng minh, bày tỏ cho Satan và cho cả thế gian rằng đức tin thật là đức tin sống, không bao giờ thất bại. Khi Satan phản đối với Đức Chúa Trời và nói rằng Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao, nghĩa là bởi vì Chúa đã ban phước cho Gióp đầy đủ, ban phước cho ông quá dư dật, cho nên ông tin Chúa để có thể nhận được tất cả những phước hạnh đó. Thử dẹp hết đi, thử bỏ hết đi, xem thử Gióp có chửi bới phỉ báng Chúa trước mặt hay không. Đó là lời thách thức của Satan. Và Đức Chúa Trời phơi bày sự chịu khổ của con cái Ngài để trả lời sự phản đối của Satan: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? Để nói rằng sự yêu mến thật, đức tin thật được thử luyện trong hoạn nạn, chứng minh rằng không phải vì phước hạnh, không phải vì có lợi riêng, nhưng sẽ kính sợ Đức Chúa Trời dường như luống công ngay khi không có phước hạnh gì trước mắt mà có thể thấy được. Cho nên, trong tiến trình đi qua sự khổ nạn đó, Đức Chúa Trời đem Gióp vào trong một kinh nghiệm sâu đậm với Chúa mà không thể học được ngoài sự đau khổ, đồng thời để chứng minh về đức hạnh của Đức Chúa Trời và về đức tin thật ở trong Chúa. Cho nên cuối cùng, Gióp kết luận, Gióp đoạn 42 câu số 5: Trước lỗ tai tôi có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài, vì vậy tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Với sự hiểu biết này, chúng ta có thể nhìn vào hội thánh Smyrna và thấy một phần nào lý do của sự khổ nạn họ. Chắc chắn không phải vì tội lỗi, vì trong thư Chúa Cứu Thế Giê-xu không đề cập đến một lỗi lầm nào của hội thánh, nhưng sẽ có phần để phòng ngừa và ngăn chặn tội lỗi. Phòng ngừa ngăn chặn tội lỗi của đức tin cạn cợt, thờ ơ, lơ là, ngăn chặn sự lười biếng trễ nải, và chắc chắn có phần huấn luyện dạy dỗ trưởng thành, đem họ vào trong những kinh nghiệm sâu xa với Chúa mà chỉ có trong sự khổ nạn mới có thể kinh nghiệm được, và cũng dùng để giảng đạo theo đúng như chương trình của Ngài đã chọn, đã gọi, và làm cho giống như con của Ngài trong sự vinh hiển. Qua sự bắt bớ chịu khổ của họ, tin lành được phát triển và danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển. Cho nên chúng ta có thể hiểu rằng Chúa đem sự khổ nạn đến với hội thánh Smyrna để đem họ lên cao hơn trong kinh nghiệm với Chúa, để nâng lên cao đức tin của họ và để trình bày, để làm bằng cớ của những cuộc đời có đức tin đắc thắng, của những tấm lòng yêu Chúa trọn lành, và trong hình ảnh đó Chúa được đẹp lòng và danh Chúa được tôn ngợi. Nếu có người yêu mến đối tượng của tình yêu mình đến nỗi bằng lòng bỏ sự sống, tin tưởng đối tượng đến nỗi buông tay nhờ cậy trong mọi sự, quý trọng đối tượng đến nỗi bằng lòng bỏ hết tất cả, thì giá trị của đối tượng đó được tôn cao như thế nào, được quý trọng, được tôn đại, được sáng chói ra sao. Vì thế, sự chịu khổ là một phương tiện để tôn cao Chúa, để nói với Chúa rằng chúng ta yêu Chúa đến nỗi chịu chết được cho Ngài, tin cậy Ngài đủ để giao phó mọi sự trong tay Ngài, và quý trọng Ngài cao hơn tất cả mọi bữa vật trần gian. Sự chịu khổ cho Chúa là sự thờ phượng cao trọng hơn hết vì Chúa. Sự chịu khổ là sự thờ phượng chân thành nhất đối với Chúa, là một sự nối kết thâm sâu của đức tin. Chúng ta thường xuyên lo ngại về vấn đề chịu khổ. Có lẽ đó là lý do tại sao đức tin của chúng ta yếu mỏng và hời hợt. Đó là lý do tại sao sự lôi kéo của cuộc đời quá mạnh mẽ đụng tới chúng ta. Như chúng ta đã học, Hội Thánh Siêu Miệt Nơ đối diện với sự bắt bớ vì không thờ hình tượng là đế quốc La Mã, không quỳ trước những bức tượng của Caesar, hoàng đế La Mã. Cho nên, sự thờ phượng đế quốc La Mã của hoàng đế La Mã qua mọi hình thức đều là những lý do làm cho tấm lòng cứng lại, làm cho hâm hẩm, làm cho hời hợt đối với Chúa. Chúng ta phải cẩn thận vì sợ khổ nạn nên đức tin yếu mệt, sợ khó khăn nên tìm đời sống dễ dàng làm thứ tự ưu tiên lớn hơn hết. Sợ mất mát cho nên rất dễ để cúi đầu dâng hương trên bàn thờ của thần ngoại bang để có thể được đời sống tốt lành, và xa lìa Chúa cách từ từ mà không nhận biết sự phân biệt rõ ràng của gãy đổ đức tin. Cho nên chúng ta cần nghe lời Chúa Cứu Thế Giê-xu khen Hội Thánh Siêu Miệt Nơ trong sự khổ nạn của họ. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi. Một lần nữa Chúa phán cùng Hội Thánh, ta biết. Với bảy hội thánh, bảy lần Chúa nói ta biết, và ở đây nhắc lại, Chúa biết tất cả, Chúa biết, Chúa thấy tất cả, Chúa hiểu tất cả. Và với một hội thánh đang chịu khổ, sự hiểu biết này rất là quan trọng đối với tấm lòng của hội thánh. Trong sự liên hệ với Chúa, tấm lòng chúng ta nương dựa trên lẽ thật không thay đổi, đó là Chúa biết tấm lòng của chúng ta. Ngay cả khi tấm lòng chúng ta rối ren, hoang mang, thì chúng ta vẫn có thể yên nghỉ trên lẽ thật, đó là Chúa biết tấm lòng sâu kín của chúng ta, và bên dưới những cái ngổ ngang đó, chúng ta thuộc về Chúa. Chương nhất đoạn 3 câu 19-20 nói rằng, bởi đó chúng ta biết mình thuộc về lẽ thật và dục lòng vững chắc ở trước mặt Ngài. Vì nếu lòng mình cáo trách mình thì Đức Chúa Trời lại lớn hơn lòng mình nữa và biết cả mọi sự. Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ đặng đến gần Đức Chúa Trời. Và chúng ta xin điều gì mặc dầu thì nhận được điều ấy, bởi chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài, làm những điều đẹp ý Ngài. Đức Chúa Trời biết rõ tấm lòng của chúng ta, và khi chúng ta đứng trên lẽ thật đó thì tấm lòng được vững chắc ở trước mặt Ngài. Trong sự liên hệ của chúng ta, có những lúc người không biết mình cho lắm mà hiểu lầm thì cũng không sao. Điều chúng ta cần là những người thân thương của mình, bạn bè lâu năm của mình, những người gần gũi mình, vợ con mình hiểu cho lòng mình, thì có khó khăn bao nhiêu cũng có thể chịu được. Và đó là điều rất bình thường. Chuyện gì bị vu oan mà người ghét mình, nói xấu mình thì không sao. Nhưng nếu bạn bè mình mà tin lời vu oan đó, hay những người thân thương mình mà không tin mình, mà tin những người dân, đó mới là cái đau, đó mới là cái khổ. Nhưng trong chỗ khó khăn mà người gần mình nhất, người hiểu mình nhất, cũng là người sát cánh với mình nhất, thì đó là điều an ủi lớn và là điều khuyến khích vô cùng. Cho nên ở đây Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà chính Ngài đã đi qua sự khổ nạn đau đớn, và bây giờ Ngài nhìn vào trong sự khó khăn của hội thánh và Ngài phán, ta biết, ta hiểu. Ta nhìn vào tình trạng đó và ta đến trong sự yên ủi lớn của tấm lòng thương xót. Đó là điều cao quý nhất mà Hội Thánh Siêu Miệt Nơ cần phải nghe để được đứng vững vàng. Và đó là chỗ Hội Thánh gây dựng căn bản để đối diện với những ngày tương lai khó khăn. Này là lời phán của đấng trước hết và là đấng sau cùng, đấng chết rồi mà đã sống lại. Ta biết sự khốn khó, nghèo khổ của ngươi. Những lời gièm pha của kẻ xưng mình là người Giuđa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Satan. Ngươi chớ ngại điều mình sẽ chịu khổ. Này ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục hầu cho ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống.
Biết ơn Ngài, tạ ơn Chúa dù giây phút được gần bên người thân yêu, một giây phút lòng xao xuyến, nhiều lo lắng, nhiều đau đớn, thì con vẫn nguyện ca hát và tin chắc tình yêu Thiên Chúa. Biết ơn Ngài dẫn lời ca, nhìn thiên nhiên thật xinh tươi, ngàn chăm sóc và nuôi nấng phần con đây. Ngài chu cấp mọi nhu yếu cuộc đời con, Ngài không quên từng chi tiết, Ngài nâng niu và quan tâm mãi. Biết ơn Ngài, kỳ muôn nơi hòa thành hát, Ngài dành Chúa thật tôn quý và công bố lòng thương xót. Ngài tha thứ mọi ô nhơ, niềm hân hoan toàn trong tim vì con luôn thuộc về riêng Chúa. Biết ơn Ngài dẫn lời ca, tạ ơn Chúa luôn luôn, tạ ơn Chúa mãi thôi vì mọi điều Ngài làm cho, vì mọi điều Ngài đã ban. Tạ ơn Chúa Chúa, từng giây phút Ngài ban cho để con đây. Tạ ơn Chúa vì con thấy, vì tay Chúa tuyệt vời thay. Tạ ơn Chúa dù năm tháng nhiều thay đổi, Ngài yêu con mãi. Biết ơn Ngài vì yêu con, Ngài hy sinh và thay con mọi đau đớn. Nhờ nơi huyết Ngài tuôn rơi, tội ô con Ngài bôi xóa. Là lung thấy Ngài ban cho cuộc đời con hồng ân cao quý. Biết ơn Ngài con dâng lời ca, tạ ơn Chúa luôn luôn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Mãi thôi cuộc đời tràn đầy tình yêu từ nơi Chúa nhân từ nên con ta ơi. Con luôn nhớ ơn Ngài ban, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban, con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ban, con ghi ơn, con luôn nhớ con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ba. Con ghi ơn, con luôn nhớ ơn Ngài ba. Con ghi ơn.